Đức Thế Tôn có đưa ra một cái ví dụ này mà xin quý vị chiêm nghiệm. Nếu có một người nào đó nắm một cái nắm muối mà thả vào trong một cái bát nước rồi quấy lên, thì nước ở trong bát nó sẽ mặn quá và mình không có thể uống được. Nhưng mà nếu người đó quăng cái nắm muối đó vào trong một dòng sông, thì dòng sông không phải vì vậy mà nó mặn đi, và dân chúng ở quanh vùng vẫn có thể tiếp tục lấy nước sông để uống được. Cái sự khác nhau là chỗ trong cái bát nước nó có rất ít nước, nhưng mà trong cái dòng sông thì nước mênh mông. Thì những cái khó khăn của người kia, nếu mà cái trái tim mình nhỏ đó, thì những khó khăn của người kia, những cái không dễ thương của người kia sẽ làm cho mình đau khổ. Nhưng mà nếu trái tim mình mênh mông như là một dòng sông, thì những cái khó khăn, những cái không dễ thương của người kia không đủ để làm cho mình đau khổ. Và vì vậy cho nên đừng làm một bát nước, mình nên làm một dòng sông. Mình phải làm cho trái tim của mình lớn lên. Cái đó gọi là vô lượng tâm, tức là trái tim không có biên giới. Và Đức Thế Tôn là một người có một tình thương con trái tim không có biên giới. Từ không có biên giới, bi không có biên giới, hỷ không có biên giới, và xả không có biên giới. Trước hết tôi nói về xả. Xả tức là không kỳ thị và không phân biệt. Mình thương người đó không phải là người đó cùng một tôn giáo mà mình thương. Mình thương người đó không phải là vì người đó là đồng bào của mình mà mình mới thương. Mình thương người đó không phải là người đó tán thành ý kiến của mình cho nên mình mới thương. Mình thương người đó không phải là người đó cùng ở trong một cái quan điểm chính trị mà mình thương. Tức là không có phân biệt màu da, không biệt phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính kiến, không phân biệt gì hết. Thế người đó đau khổ và cần tới tình thương của mình là mình thương thôi. Cái đó gọi là xả, tức là không phân biệt, không kỳ thị. Đó là tình thương lớn. Chúng ta thử đặt câu hỏi là chúng ta đã có cái chất xả trong cái tình thương của chúng ta không? Nếu chúng ta còn kỳ thị, còn phân biệt, còn chọn lọc, nếu chúng ta còn loại trừ, nếu chúng ta còn chưa có khả năng ôm hết vào trong lòng của chúng ta tất cả những người cần được thương yêu, thì chúng ta chưa có được cái mà trong Đạo Phật gọi là xả, tiếng Phạn gọi là upeksha. Và Đức Thế Tôn có cái đó. Và chúng ta những người tu học đó, có tu có phải học mỗi ngày, thì trái tim của chúng ta nó cứ lớn lên từ từ, và chúng ta mỗi ngày ôm thêm được một người, ôm thêm được hai người, ôm thêm được ba người. Và những người trước kia có những cái không dễ thương làm chúng ta chịu không nổi, bây giờ vì thực tập trái tim chúng ta mở rộng ra, chúng ta ôm lấy được những người đó. Từ một bát nước chúng ta trở thành một dòng sông, và từ một dòng sông chúng ta trở thành biển cả. Cái lượng của chúng ta nó rất là lớn, gọi là đại lượng, là cái lượng bao dung. Cái nắm muối kia nó mặn thật đó, nhưng mà nếu chúng ta chỉ khổ là tại vì chúng ta chỉ là một bát nước. Nếu chúng ta trở thành dòng sông thì một nắm muối không có đủ để làm cho chúng ta mặn. Và vì vậy cho nên cái đó gọi là nhẫn, cái đó gọi là ôm ấp được, bao dung được, không có loại trừ. Và xả tức là không loại trừ bất cứ một ai. Người nào, vật nào cũng nằm gọn trong cái tình thương lớn của mình. Trái tim không có biên giới, gọi là vô lượng tâm. Vô lượng là không có biên giới, tâm là trái tim. Đức Thế Tôn, thầy của chúng ta có một trái tim không có biên giới. Chúng ta là học trò của Ngài, chúng ta là sự nối chấp của Ngài. Trái tim của ta lớn hay bé? Nó bé như là hạt đậu phụng, hay nó lớn như trái xoài, hay nó lớn bằng một trái bí ngô, hay là nó lớn bằng một thừa ruộng, hay nó lớn bằng một dòng sông? Chúng ta phải đặt câu hỏi. Và nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy trái tim của chúng ta càng ngày càng lớn, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang là sự nối tiếp xứng đáng và đích thực của Đức Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là xả. Và vì vậy cho nên chúng ta không phải chỉ thương thỏa mãn với cái tình thương của Yasodhara. Khi Siddhartha bỏ cung điện mà trở thành ra một người tu, không phải là Siddhartha không còn thương cha, không còn thương mẹ, không còn thương Yasodhara nữa đâu. Nhưng mà Siddhartha nói rằng cái tình thương của cha, của mẹ, của vợ đẹp, con khôn không có đủ để làm cho Siddhartha hạnh phúc. Và vì vậy cho nên Siddhartha đi tìm một tình thương lớn. Và tình thương đó cố nhân là bao trùm, gói trọn cả cha, cả mẹ, cả Siddhartha. Anh ra đi không phải là anh không còn thương em nữa, tại vì anh muốn mở rộng trái tim để anh thương được tất cả mọi người, trong đó có em. Đó là cái thông điệp của Siddhartha với Yasodhara. Và Yasodhara đã hiểu được cho nên đã yểm trợ cho chồng. Và nếu quý vị có đọc sử thì quý vị biết rằng sau khi Siddhartha thành đạo trở về thăm quê thì Yasodhara cũng đã gia nhập vào giáo đoàn Tỳ Kheo Ni để được học tập và mở rộng trái tim thương yêu ra. Ngày xưa mình chỉ yêu Siddhartha thôi, nhưng mà bây giờ Siddhartha trở thành thầy của mình và mình học thương theo Siddhartha. Mình thương không phải là một người mà mình muốn thương rất nhiều người cùng một lúc. Và khi mình đi xuất gia là mình theo con đường đó. Không phải là mình không muốn thương yêu nữa, nhưng mà mình muốn thương, không muốn thương yêu chỉ một người mà thôi. Mình muốn thương yêu tất cả mọi người, và đó là con đường chí hướng của chúng ta. Xin mời quý vị nghe chuông và theo dõi hơi thở. Bây giờ tôi nói sang cái yếu tố thứ hai của tình thương đích thực, tình thương có biên giới, tức là hỷ. Thường thường người ta nói từ bi hỷ xả, bây giờ mình đi ngược lại, mình nói xả hỷ bi từ. Thì chúng ta đã nói xả rồi, tức là không có kỳ thị, không có phân biệt, ôm lấy tất cả mọi người, không có loại trừ ai hết, gọi là xả. Còn hỷ là gì? Hỷ tức là tùy hỷ, hỷ tức là niềm vui. Tình thương của chúng ta không đem lại những cái ưu sầu, lo lắng, khóc than, mà trái lại hiến tặng niềm vui. Và nếu mà cái tình thương mà là chỉ đem lại sự bi lụy, sự khóc than, thì tình thương đó chưa phải là tình thương đích thực. Tình thương đích thực phải đem tới niềm vui trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Và khi người yêu thành đạt thì chính là ta thành đạt. Sự thành công của người yêu là sự thành công của ta, cũng như là sự thành công của ta là sự thành công của người yêu. Không có ranh giới giữa người yêu và người được yêu nữa. Và vì vậy cho nên hoàn toàn không có cái yếu tố ganh tị, hoàn toàn không còn cái yếu tố ganh tị. Và hỷ đây có nghĩa là sự vắng mặt tuyệt đối của sự ganh tị. Tại vì mình với người yêu của mình đã trở nên một rồi, không có phân biệt nữa. Và giây phút nào mình cũng hiến tặng được cái niềm vui cho người yêu, nghĩa là cho chính mình. Thì chúng ta hãy đặt câu hỏi là trong cái tình thương của chúng ta đối với cha, đối với mẹ, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, chúng ta có được cái yếu tố của hỷ hay chưa? Tại vì tình thương nó có cách nuôi dưỡng, nó có biết cái trị liệu. Mà nếu không có chất hỷ, nếu có niềm vui thì làm sao mà nuôi dưỡng và trị liệu được. Vì vậy cho nên trong tình thương không có sự trách móc, không có sự lên án, mà chỉ có sự tùy hỷ, sự hiến tặng niềm vui mỗi ngày. Sự có mặt của mình, nhất là sự có mặt tươi mát và dịu dàng của mình, nó đem lại niềm vui cho người yêu. Khi quý vị đi làm việc về và vào trong phòng để thăm mẹ già, quý vị có thể ngồi yên và thở. Và quý vị nói: mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn sống với chúng con hạnh phúc quá đi. Thì đó là câu nói nó đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho mẹ. Hay là người chồng nói với người vợ, em, anh rất là ý thức là em đang có mặt với anh. Em đã đi vào trong cuộc đời anh và em đang có mặt với anh một cách tươi mát, một cách dịu dàng. Và anh rất là hạnh phúc khi nhận diện sự có mặt của em trong đời sống hàng ngày của anh. Nói như vậy, tức là mình đem tới cái niềm vui cho vợ mình và cho chính mình. Và những cái đó không có tốn tiền gì hết, không có tốn một đồng nào hết. Đó là sự thực tập ý thức, chánh niệm. Bố ơi, con biết rằng bố đang còn sống với con. Mỗi ngày mà bố còn sống bên con là một ngày con hạnh phúc. Con muốn bố biết cho con cái điều đó. Và khi đứa con nói ra đồng câu như vậy thì đem lại hạnh phúc cho người bố và cho chính mình. Và những cái đó là sự thực tập của chúng ta. Đó là sự tỉnh táo. Đó là khả năng biết được những cái gì đang xảy ra. Những cái gì đang xảy ra tức là mình còn mẹ, mình còn bố, mình còn con, nó đang sống với mình. Mai mốt nó sẽ đi lấy chồng, nó sẽ đi cưới vợ, nó sẽ đi làm sự nghiệp riêng. Và mình không có được sống với con nữa. Vậy vì vậy thì tu học có nghĩa là nhận diện được những cái gì đang xảy ra, những cái hạnh phúc mà mình đang thực sự có, để mình tận hưởng những cái đó một cách rất là sâu sắc. Và khi đó mình có khả năng hiến tặng niềm vui cho người mình yêu. Và khi người mình yêu có được cái hạnh phúc đó thì mình cũng có được cái hạnh phúc đó. Tại vì niềm vui không phải là niềm vui của một người mà niềm vui của cả hai. Bây giờ chúng ta nói sang cái yếu tố bi, từ bi thì xả. Bi có nghĩa là cái khả năng chuyển hóa, làm vơi nhẹ cái niềm đau, nỗi khổ của người mình thương yêu. Trong ta có những cái nỗi khổ, niềm đau. Và nếu chúng ta biết học hỏi, biết thực tập thì chúng ta có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong ta. Và ta cũng có thể giúp chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau ở nơi người yêu chúng ta. Người yêu chúng ta có thể là cha chúng ta, mẹ chúng ta, chồng chúng ta, vợ chúng ta, hay là con của chúng ta. Và khi chúng ta sống sâu sắc trong từng giây phút của đời sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận diện được những khó khăn, những cái khổ đau mà người ta thương đang gánh chịu, thì chúng ta tới ngồi gần bên người đó và chúng ta nói rằng, em ơi, anh biết là em đang có những khó khăn, những khổ đau, vì vậy cho nên anh đang ngồi bên em đây. Anh có thể giúp được gì cho em hay không? Bố ơi, con biết là bố có những cái khổ đau, những cái khó khăn. Cho nên con tới ngồi bên bố đây. Bố ơi, con có thể làm cái gì cho bố bớt khổ được hay không? Và ta có thể lắng nghe bố. Và ta có thể cống hiến cho bố những cái phương pháp mà chúng ta đã thực tập và đã thành công trong cái sự tháo gỡ những cái khổ đau, những cái khó khăn của chính chúng ta. Cái đó gọi là bi. Bi tức là cái khả năng giúp cho người mình yêu thương tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau, chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong con người đó gọi là bi. Tại vì trong chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau. Và có người không có biết cách tháo gỡ, có người không biết cách chuyển hóa. Và vì chúng ta đã tu tập cho nên chúng ta biết cách tháo gỡ. Và vì vậy cho nên ta có khả năng giúp người yêu tháo gỡ những cái khó khăn, khổ đau đó. Cái đó gọi là bi. Và từ là gì? Từ là hiến tặng hạnh phúc. Tại vì tình yêu là gì? Tình yêu là cái khả năng hiến tặng hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là sắc dục, không phải là uy quyền. Cái hạnh phúc này nó là tình thương. Và vì vậy cho nên cái sự có mặt tươi mát của ta, ngọt ngào của chúng ta, đầy hiểu biết và đầy thương yêu của chúng ta, nó dâng tặng không biết bao nhiêu là hạnh phúc cho người ta thương. Nhưng mà dân tầng hạnh phúc đòi hỏi ta một cái khả năng hiểu biết. Tại vì nếu ta không hiểu biết được, không có biết được những cái nỗi khổ niềm đau của người ta thương, thì ta có làm gì đi nữa, người ta thương yêu cũng không thể nào có hạnh phúc. Có một cái bà mẹ đó, ngày còn làm con gái, rất thích mặc áo đỏ, nhưng mà không có được bố mẹ cho phép mặc áo đỏ. Tại vì bố mẹ thấy con gái mặc áo màu đỏ thì thấy nó làm sao. Và vì vậy cho nên bố mẹ của cô ta không cho phép cô ta mặc áo đỏ. Trong khi đó cô ta rất là ưa mặc áo đỏ. Thì cô ta nén cái ước muốn của chúng của cô ta xuống trong suốt thời gian làm thiếu nữ. Và đến khi mà cô ta lấy chồng và cô ta sinh ra một đứa con gái thì nó mới 14 tuổi thôi, cô bắt con gái mặc áo đỏ. Mình trong thời làm con gái không được mặc áo đỏ, thì bây giờ mình cho con gái mình mặc áo đỏ thay mình. Nhưng mà cô con gái này lại rất là ghét mặc áo đỏ. Và vì vậy cho nên mình ép cô con gái mặc áo đỏ thì cô gái đau khổ thôi. Mình muốn thương nhưng mà mình không có hiểu được cái nhu yếu của người thương. Mình ép người thương làm những cái điều mà người thương không muốn. Thì như vậy đâu phải là từ. Cũng như là trường hợp của tôi đó. Tôi rất là sợ tái sầu riêng. Và nếu quý vị nói, ôi thầy nói thật đi thuyết pháp một ngày 2-3 giờ đồng hồ tốt nghiệp quá, mình phải ép thầy ăn vài muối sầu riêng. Thì cái đó là quý vị không hiểu, và ép tôi ăn sầu riêng làm cho tôi khổ mà thôi. Vì vậy cho nên muốn thương thì phải hiểu. Cái hiểu nó đưa tới cái thương. Cũng vì thế cho nên người bố cần phải hiểu được con. Nếu người bố không hiểu được con thì người bố không thể thương được con. Nếu người vợ không hiểu được chồng thì người vợ không thể nào thương được chồng. Cái hiểu được làm bằng cái thương được làm bằng cái hiểu. Ở bên Âu Châu chúng tôi hay quyên góp để giúp làm những chiếc cầu cho các vùng quê, các vùng núi non ở Việt Nam để cho các cháu có cơ hội đi học được. Tại vì những ngày mưa lũ suối nó lên, nước suối lên rất cao và các cháu đi học có thể bị chết đuối. Cho nên chúng tôi giúp làm những chiếc cầu bằng xi măng nhỏ nhỏ. Chúng tôi đặt tên là cầu hiểu và cầu thương. Và tôi có làm ra một cái bài thơ để khắc lên trên những chiếc cầu mà chúng tôi bảo trợ làm ở miền Trung. Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương, sông núi trong ra đẹp lạ thường. Về tới quê xưa tìm gốc cũ, đi qua cầu hiểu tới cầu thương. Và chúng tôi có cái chương trình hiểu và thương để giúp cho bô lão cô đơn, cho các em thiếu nhi, cho con nít đói. Và chúng tôi nguyện làm thế nào để mỗi đứa bé, mỗi ngày có được một bữa cơm và có được một ly sữa đậu nành. Trong cái làng ngoại của tôi đó, có nhiều đứa bé sinh ra không được uống sữa, cho nên nó hơi còi. Và mẹ tôi ngày xưa cũng không có được uống sữa, cho nên sinh tôi ra tôi cũng hơi nhỏ con. Và vì vậy cho nên khi mà tôi về thăm quê ngoại, thì tôi có phát tâm là tôi sẽ cộng tác với các đệ tử của tôi làm thế nào cho những cái vùng quê ngoại đó, mỗi đứa trẻ đều có được một ly sữa đậu nành mỗi ngày. Thì cái chương trình hiểu và thương nó có sự thiết lập những cái nhà giữ trẻ, nuôi những cái cô giáo, những cái cô bảo mẫu, làm sao để cho mỗi em bé mỗi ngày có được một ly sữa để có cái chất protein. Thì hiểu và thương là hai mặt của cùng một thực tại. Nếu mà mình không hiểu được thì mình không thể nào thương được. Và vì vậy cho nên mình thương ai á, thì mình phải tìm cách để hiểu người đó. Ví dụ như bà vợ muốn thương chồng thì phải tìm hiểu chồng, phải biết rõ những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái khổ đau, những cái ước vọng sâu sắc của người chồng thì người vợ mới có thể yêu chồng được. Mà nếu mình chưa hiểu hết, mình hỏi chồng: anh ơi, anh có nghĩ rằng em hiểu được anh không? Em có hiểu được những cái khổ đau, những khó khăn, những bức xúc, những ước vọng của anh không? Nếu mà anh nghĩ rằng em chưa hiểu được những cái đó, thì anh giúp em đi. Anh nói cho em nghe tất cả những cái khổ đau, những cái ước vọng, những cái bức xúc, những cái khó khăn của anh đi, để cho em có thể hiểu và để em có thể thương anh được. Thì đó là cái ngôn ngữ của người vợ nói với người chồng. Mình muốn hiểu để mình có thể thương. Rồi trước khi mình hiểu thì mình có thể nói và làm những điều gây ra những khổ đau cho người mình thương. Thương mà không biết thương thì gây thương tích cho người mình thương. Và vì vậy cho nên phải hiểu được những cái khó khăn, những khổ đau của người mình thương thì mình mới tránh gây cái thương tích cho người mình thương. Đó, cái nguyên tắc đó nó áp dụng cho cả bốn trường hợp là từ, là bi, là hỷ, là xả. Nếu mình muốn thương và mình muốn đem tới hạnh phúc, mình muốn chuyển hóa khổ đau, mình muốn đem tới niềm vui và mình muốn ôm trọn được người đó, thì mình phải có cái khả năng hiểu được người đó, mà hiểu bằng cách quán chiếu, tìm hiểu. Nếu tự thân mình không có đủ để hiểu thì phải nhờ người kia nói cho mình để mình hiểu được người đó. Nếu người cha mà hiểu được người con thì cha con trở thành ra một cặp bạn bè rất có hạnh phúc. Nếu người cha không hiểu được người con thì người cha có thể la mắng, có thể rầy rà, có thể lên án, có thể từ đứa con. Và như vậy cả cha và cả con đều khổ đau. Cho nên phải làm thế nào để giúp cho hai cha con nhà nó thiết lập được cái sự truyền thông? Làm sao để người cha lắng nghe được người con, để hiểu thấu được những khó khăn khổ đau của người con, và người con có thể lắng nghe được người cha để có thể hiểu thấu được những cái khó khăn, những khổ đau của người cha, và người mẹ có thể giúp hai cha con làm chuyện đó. Mà nếu người mẹ không có đủ sức thì mình sẽ nhờ thầy ở chùa hay nhờ sư cô ở chùa giúp cho mình làm chuyện đó. Phải thành công trong cái sự giúp cho hai cha con nó thiết lập lại được truyền thông, hiểu nhau mới chấp nhận lẫn nhau thì gia đình mới có hạnh phúc. Còn nếu bố mẹ mình mà không hiểu nhau mà làm khổ nhau thì đứa con sẽ tìm cách làm môi giới. Mẹ ơi, mẹ có biết những cái khổ đau của bố không? Mẹ có biết những khó khăn của bố không? Tại sao mẹ cứ hay nói như thế? Tại sao mẹ cứ hay hành động như thế? Mẹ làm như thế thì bố càng ngày càng khổ thôi. Và mình có thể giúp mẹ hiểu được bố, hoặc là mình giúp bố hiểu được mẹ. Và nếu cần người yểm trợ cho mình thì mình lên chùa, mình thưa với thầy hoặc mình thưa sư cô, để thầy và sư cô có thể giúp mình một tay, làm sao để cho bố mẹ mình có thể lắng nghe được nhau mà hiểu được nhau, thiết lập lại được truyền thông thì mới có thể chấp nhận được nhau và mới có hạnh phúc trong gia đình. Đó là những cái sự thực tập. Chúng ta đến chùa để dâng hương, để bái sám, nhưng mà chúng ta đến chùa cũng phải để học hỏi những cái biện pháp, những cái giáo lý và những cái pháp môn tu tập để có thể tháo gỡ những cái khó khăn, những cái khổ đau trong gia đình chúng ta, để thiết lập lại truyền thông, để đem lại hạnh phúc. Và đó là tình yêu chân thật. Khi mình là một người trẻ và mình yêu thì mình cũng phải biết rằng cái hạnh phúc của mình nó tùy thuộc ở nơi cái người mình thương rất là nhiều. Nếu người mình yêu mà không có khả năng hiểu được mình đó, thì người đó sẽ làm cho mình đau khổ suốt đời. Có câu chuyện này tôi xin kể cho quý vị nghe. Có một chàng trai nữa. Chàng trai này là của thế kỷ thứ 21. Tốt nghiệp trường đại học Stanford, một trường học rất nổi tiếng ở bên Mỹ. Anh chàng này rất là đẹp trai và có sở làm lương rất lớn. Và anh chàng sống với bà mẹ người Lam. Anh chàng có rất nhiều cô bạn gái rất là xinh và thường thường tới nhà để chơi, mà được anh chàng mời ăn cơm và giới thiệu với mẹ. Nhưng mà mẹ nhận thấy rằng trong những cô nàng bạn của anh chàng đặc biệt chú ý tới một cái cô và muốn cưới cô đó làm vợ. Nhưng bà mẹ không hiểu được, tại vì cô này không phải là cô đẹp nhất, cô này hơi lùn một chút và lớp da hơi ngăm ngăm đen, nhưng mà anh chàng rất là thích cô này. Thì Có một bữa đó bà chịu không nổi, thì hai mẹ con ngồi nói chuyện, bà mới nói: này con, má thấy mấy đứa mà tới đây chơi với con đó, có nhiều đứa nó ngộ lắm, đẹp lắm, mà tại sao con không chọn, mà con lại chọn cái con nhỏ này, nó vừa thấp, nó vừa đen đen. Thì anh chàng không có trả lời được, anh chàng lúng túng, anh chàng chưa bao giờ đặt câu hỏi cho mình như vậy. Nhưng mà ngủ một đêm á, thức dậy anh chàng tìm ra câu trả lời. Anh chàng nói với mẹ rằng: má ơi, tại vì con Thảo nó hiểu con, nó hiểu con. Anh chàng là một nhà khoa học, nhưng anh chàng sính làm thơ. Và khi anh đọc thơ thì những cô gái khác nghe bằng nửa lỗ tai thôi. Và trong khi cô này cô đem hết tâm, trái tim và hai tay để cô lắng nghe. Và cô còn phát biểu những cái lời nó chứng tỏ rằng cô hiểu anh một cách rất là sâu sắc. Và vì vậy cho nên cái người hiểu mình sâu sắc mới là cái người có thể thương mình lâu dài. Và vì vậy cho nên anh đã chọn cái cô gái đó. Và vì vậy cho nên tôi xin báo động cho các cô và các chàng có mặt ở đây, là khi mà mình nói cái gì mà nói nửa chừng, anh chàng đã cắt lời mình, không có chịu lắng nghe mình, và cứ liên tục như vậy, thì mình biết rằng anh chàng này, nếu mình kết duyên với anh chàng này, mình sẽ khổ suốt đời. Cái người đó không có khả năng lắng nghe, không có khả năng hiểu mình. Và nếu mình cưới anh chàng đó thì mình sẽ khổ suốt đời. Vì vậy cho nên trong khi chơi với nhau, trong cái thời đại, cái thời gian mà chưa đính hôn, chưa có lễ hỏi, thì mình phải có cái cơ hội để tìm hiểu cái người kia. Mà nếu người kia có khả năng lắng nghe được mình, hiểu được những cái khó khăn, những cái bức xúc của mình, thì mình biết rằng cái người con trai này hay người con gái này có thể là người bạn trăm năm của mình, có thể đi trên con đường đời của mình và không làm cho mình đau khổ. Còn nếu người con trai đó, người con gái đó không có khả năng lắng nghe, không có khả năng hiểu được những cái gì sâu sắc trong lòng của mình, khó khăn khổ đau của mình, thì mình biết rằng người đó sẽ làm cho mình khổ đau suốt đời. Đây là một cái kinh nghiệm, một cái thử nghiệm. Và những người trẻ nếu mà có ý một chút là có thể thấy được cái sự thật này. Người nào không có khả năng hiểu, người đó không có khả năng thương. Mình cũng vậy, nếu mình không có khả năng hiểu thì mình không có khả năng thương. Vậy vậy cho nên tu tập là để càng ngày càng có khả năng hiểu, và hiểu trước hết là nhận diện những cái khổ đau, những khó khăn của người yêu, và những cái ước mơ, những cái tài năng của người yêu, để mình có thể giúp để phát triển những cái đó. Và tình yêu chúng ta nếu là tình yêu lớn thì cái tình yêu đó nó sẽ đưa chúng ta đi lên trên con đường lý tưởng. Tại vì nếu yêu một người là một cơ hội, mà nếu mình đi đúng đường của tình thương thì là qua một người đó mình có thể yêu được rất là nhiều người. Nhà văn Antoine de Saint-Exupéry của Pháp đó, là tác giả của cái cuốn sách Le Petit Prince, Hoàng tử bé đó. Ông có nói là yêu nhau không phải là ngồi đó mà nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Nó có nghĩa là cả hai người cùng phải có một lý tưởng, phải có một cái ước mơ, một cái giấc mơ lớn. Ban đầu thì mình có thể nhìn nhau mà mình no được, nhưng mà cái đó nó không kéo dài đâu. Chúng ta cần phải có những thực phẩm khác. Và thực phẩm khác đó là chất liệu lý tưởng của hai người. Chúng ta phải ghép cái lý tưởng vào, cái lý tưởng lớn vào trong cái tình yêu của chúng ta. Chúng ta phải chấp cánh cho cái tình yêu của chúng ta thì chúng ta mới có thể đi xa được. Và vì vậy cho nên Saint-Exupéry đã nói rằng là yêu nhau không phải là chỉ ngồi đó mà nhìn nhau. Tại ngồi đó nhìn nhau một hồi thì cũng chán thôi. Vì vậy cho nên phải tập nhìn về một hướng. Hướng này là cái lý tưởng. Và chúng ta có thể có một người bạn cùng đi trên con đường lý tưởng. Và chúng ta cũng có thể có hàng ngàn người bạn cùng đi trên con đường lý tưởng. Và cái tình yêu càng ngày càng lớn. Cái tình yêu nó đem lại hạnh phúc cho không phải một người, mà cho rất là nhiều người. Và cái tình yêu đó nó trở thành ra cái tâm bồ đề, cái tâm thương yêu. Nó cùng một bản chất với tình yêu của Đức Thích Ca. Nó là trái tim không có biên giới. Nếu chúng ta thấy những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ đang đi tìm những cái tiện nghi của đời sống vật chất, chúng ta có thể thương hại cho họ. Chúng ta nói rằng những người này không có tình yêu lớn. Vì khi nào không có tình yêu lớn, họ mới đi tìm hạnh phúc trong những cái tiện nghi vật chất. Những người có tình yêu lớn không có thời giờ để đi tìm những tiền nghi vật chất. Cái khối lửa trong trái tim của họ đầy họ đi tới mà đem cho họ những cái nguồn nghĩ lực, những cái niềm vui rất là lớn. Trong khi mình giúp người, mình đổ đời được thì cái hạnh phúc của mình rất rất lớn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào chấp cánh cho cái tình yêu của chúng ta. Và cái cánh đó tức là năng lượng của tâm bồ đề, của lý tưởng. Có một hôm có một nhà phóng viên của một tờ báo phụ nữ nổi tiếng ở Paris về thăm chùa các sư cô ở Làng Mai. Đó là tờ báo Elle, rất là nổi tiếng, tờ báo của phụ nữ. Thì phóng viên nói với các sư cô rằng hiện bây giờ ở bên Pháp, người phụ nữ cũng muốn biết về Đạo Phật. Tại vì Đạo Phật là một cái truyền thống, nó có gốc từ Á Đông, nhưng mà bắt đầu nó kêu gọi sự chú ý của người Tây Phương. Và vì vậy cho nên những cái tạp chí văn học, văn hóa của người Tây Phương bắt đầu đăng những cái bài viết về Đạo Phật, Đạo Thiền. Thì cái tạp chí em cũng muốn viết một bài về Đạo Phật để cho người phụ nữ Paris được đọc. Và vì lý do đó cô đã về chùa từ nghiêm của Làng Mai để phỏng vấn các sư cô. Thì các sư cô ra cái điều kiện là nếu bà ta ở lại 7 ngày và cùng thực tập ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm với các sư cô, thì sau đó các sư cô sẽ cho phỏng vấn. Đó là cái chính sách của chúng tôi đối với các nhà báo. Tại vì họ không có biết gì hết về sự thực tập, mà chỉ phỏng vấn để viết thôi, thì những cái bài của họ không có chuyên chở được cái bản chất của Đạo Phật. Vì vậy cho nên phải khuyên họ thực tập, phải thực tập ngồi thiền, phải thực tập đi thiền hành, phải thực tập pháp đàn, nghe pháp thoại, thì họ mới thấm. Và khi họ thấm rồi họ mới viết được những bài sâu sắc. Vì vậy cho nên bất cứ tờ báo nào dù nổi tiếng cách mấy, chúng tôi cũng đưa ra điều kiện là phải tu trong 7 ngày chúng tôi mới cho phỏng vấn. Thì cái phóng viên của báo em đã chấp nhận như vậy. Hôm đó tôi tới thăm các sư cô và tình cờ tôi gặp cái bà phóng viên đó. Bà phóng viên đó cho biết rằng đã phỏng vấn các sư cô rồi, thì bây giờ nhân của tôi thì bà cũng muốn phỏng vấn tôi. Tôi đâu phải là sư cô, nhưng mà tại vì tôi là thầy của các sư cô, thành ra họ cũng muốn phỏng vấn tôi. Tôi còn nhớ là tôi đang ngồi uống nước trà và tiếp cái bà phóng viên đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu cho bà ta một vài cái ý niệm cũng không hỗ trợ gì, cho nên tôi đề nghị bà một cái phương pháp thực tập cho người phụ nữ Paris. Và tôi đề nghị một cái phép tu, một phương pháp thực tập. Tôi đề nghị như thế này: chiều nay sau bữa cơm chiều, khi mà ông đi vào trong phòng khách để mở cái tivi ra đó, thì bà cũng nên đi theo ông. Tại vì bà là độc giả của báo Elle, thành ra bà phải khởi xướng sự thực tập. Thường thường một mình ông đi vào trong cái phòng đó để coi tivi thôi, bà cũng không có thấy có hạnh phúc gì ngồi bên ông để coi tivi. Thành ra bà có thể đi lo làm những công việc khác. Nhưng mà hôm nay tôi đề nghị bà nên đi theo ông đi vào trong cái séjour, cái salle de séjour, tức là cái living room, là cái phòng sinh hoạt của cái phòng khách có tivi. Thì cố nhân là ông sẽ mở tivi ra, ông xem chương trình này, chương trình khác. Nếu chán chương trình này thì mở chương trình khác, nó có nhiều kênh. Và dầu không có kênh nào có cái chương trình hay thì ông cũng vẫn dán mắt vào tivi. Nó dở cũng vậy cũng được, phải coi mới được. Tại cái tâm trí của mình phải nương vào cái gì đó, tại nếu không thì nó nghĩ tới những cái chuyện không có mấy tốt đẹp. Nó có những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, nó muốn trào lên. Và vì vậy cho nên mình muốn những cái nỗi khổ niềm đau đó đừng có trào lên, thì mình phải coi một cái gì đó, mình phải đọc một cái gì đó. Đó là cái bi kịch của con người thời đại. Nếu mà không nghe cái gì hết, không có coi cái gì hết, thì những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng nó còn y lên và mình chịu đựng không có nổi. Vì vậy cho nên luôn luôn phải đọc một cuốn sách, phải đọc một tờ báo, phải coi một chương trình TV. Nhiều người trong xã hội chúng ta là lâm vào tình trạng bi đát như vậy đó. Và có thể ông nhà cũng đang bị trong cái tình trạng đó, và các cháu cũng bị cũng vậy. Thì khi mà bà thấy ông mở TV và ông nhìn vào đó rồi, thì bà ngồi đó, bà thở theo cái phương pháp an ban tổ ý, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm mỉm cười. Mà sau khi bà thấy trong cái con người của bà, mẹ của bà nó có sự bình tĩnh lắng dịu rồi, thì bà hãy xoay về phía ông và bà nói một câu dễ thương: anh ơi, anh có thể tắt cái tivi được không, em có chuyện cần muốn hỏi anh. Mình nói một câu rất là dịu dàng như vậy. Đây là đề nghị cho các bà thực tập mà. Thì cố nhân ông là người ga lăng, dầu ông không có muốn tắt tivi nhưng mà ông cũng phải tắt, tại vì ông là người trí thức, ông là người Parisian mà, người trí thức, thì ông bắt buộc phải bấm một cái để cho cái tivi nó tắt. Ông quay lại đợi chờ, và trong ý của ông là muốn nói như thế này: hỏi đi, hỏi liền đi, hỏi mau đi, xong để cho tao coi tivi. Nhưng mà ông không nói ra, tại ông là người lịch sự. Thì lúc đó bà mới thật chậm rãi, bà hỏi ông như thế này: anh ơi, em có câu này muốn hỏi anh, hai đứa mình có phải là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không? Anh có nghĩ rằng chúng ta là một cặp vợ chồng có hạnh phúc hay không? Mà nếu không, tại vì cái lý do gì? Sự thật là cả vợ cả chồng đều có sở làm, đều có lương lớn. Sự thật là họ có nhà đẹp, có ô tô, hai người hai chiếc ô tô, họ có tương mục ngân hàng, họ có đầy đủ những điều kiện hạnh phúc. Nhưng mà tại sao họ không có hạnh phúc? Cái sự thật là khi mà hai người đi vào trong cái phòng khách thì hai người không có nhìn nhau nữa, và hai người nhìn về cái hướng tivi, tại vì nhìn nhau không có thể hạnh phúc như lúc ban đầu nữa. Lúc ban đầu nhìn nhau mà no. Ở ngoài Bắc có câu ca dao là: cơm trắng ăn với chả chiên, chồng đẹp vợ đẹp chỉ nhìn mà no. Lúc ban đầu cái tình yêu nó lớn như vậy, chỉ cần nhìn nhau là no thôi. Nhưng mà không biết làm ăn như thế nào mà bây giờ hai người nhìn nhau không có thấy hạnh phúc nữa, không có no nữa, vẫn đói như thường. Vì vậy cho nên cùng đồng ý một cách thầm lặng là nhìn về phía tivi cho nó đỡ khổ. Sự thực là như vậy, nhìn nhau có hạnh phúc nữa, thành ra bây giờ cả hai nhìn về phía tivi để khỏi nói chuyện với nhau, để khỏi nhìn nhau. Đó là cái bi kịch của nhiều gia đình, trong đó có những gia đình giàu có. Và vì vậy cho nên bà phải thực tập, bà phải hỏi câu hỏi đó. Sau khi ông đã tắt tivi rồi, bà say sáng ông bằng một giọng dịu dàng gọi là ái ngữ. Bà đặt câu hỏi: anh ơi, theo anh thì chúng ta có phải là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không? Mà nếu không là tại vì sao? Đó là sự mời mọc để cùng nhìn sâu vào vấn đề. Tại vì hai vợ chồng lâu nay tránh cái vấn đề không có hạnh phúc, nhưng mà không có muốn tìm ra cái nguyên do. Tại vì mỗi người có những cái nỗi khổ niềm đau mà không có biết ra chuyển hóa, và mình làm vung vãi những cái nỗi khổ niềm đau của mình lên người kia. Mình đã nói những cái câu, mình đã có những cái cử chỉ gây ra khổ đau cho người kia. Và hai người trong suốt những cái năm qua đã gây những cái khổ đau cho nhau. Và vì vậy cho nên nhìn nhau không có cảm thấy có hạnh phúc, ngồi bên nhau cũng không có thể có hạnh phúc. Và mỗi người đi tìm cái sự khuây khỏa riêng, bắt buộc mới phải về nhà với nhau và ngồi trong cái phòng đó để coi TV với nhau. Thì cái ý của nhà văn Saint-Exupéry là không phải như vậy. Hai người nhìn nhau có hạnh phúc, nhưng mà cái đó chưa đủ. Hai người cần phải nhìn về hướng tương lai và chấp cánh cho tình yêu của mình bằng một lý tưởng lớn. Đó là cái ý của nhà văn. Nhưng mà sự thật hai người này không có nhìn nhau không phải là tại vì họ thiếu lý tưởng, mà tại vì nhìn nhau không có hạnh phúc nữa, nói chuyện với nhau không có hạnh phúc nữa. Họ làm ăn như thế nào mà tình yêu của họ đã chết, đã trở thành ra cái sự chán nản, chán trường. Vì vậy cho nên họ cũng nhìn về một hướng cho đỡ khổ. Cái hướng đó là hướng TV, đó là cái bi kịch. Cái hướng mà nhà văn muốn nói là hướng lý tưởng, còn cái hướng mà hai người đang nhìn về là cái hướng TV, hướng quên lãng, muốn phủ lấp những cái đau khổ mình bằng sự quên lãng. Cố nhiên là trong một cái liên hệ tình yêu, trong cái liên hệ vợ chồng hay cha con, thì cả hai đều phải biết tu tập, cả hai đều phải biết nuôi dưỡng tình yêu, làm lớn lên những chất liệu từ bi, hỷ và xả. Nhưng mà nếu mình không làm được như vậy, mình không có cho tình yêu của mình nó ăn cơm, thì tình yêu của mình sẽ chết. Đức Thế Tôn nói rằng không có cái gì mà có thể sống còn được nếu không có thức ăn. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu của chúng ta có đẹp cách mấy đi nữa mà chúng ta không cho nó ăn thì nó cũng sẽ chết mà thôi. Và vì vậy cho nên mình phải biết cho tình yêu của mình cái thực phẩm. Và thực phẩm đó tức là từ, là bi, là hỷ, là xả. Và vì cái cặp vợ chồng này đã không có cho biết, không biết nuôi dưỡng tình yêu của họ bằng bốn chất liệu đó, cho nên tình yêu của họ đã chết. Và họ nhìn nhau không có hạnh phúc nữa. Và nếu họ là người biết tu thì họ sẽ bắt đầu xây dựng trở lại. Họ sẽ nhân nhúng cái chất liệu của từ, của bi, của hỷ, của xả, để mà làm sống dậy cái hạnh phúc mà họ đã từng có ngày xưa. Cái đề tài tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng nó cần có nhiều thời giờ để có thể bàn bạc cho nó thấu đáo. Chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này trong những buổi pháp thoại khác. Và quý vị được mời tới kỳ tới và kỳ tới nữa, và chúng ta sẽ đi sâu vào cái phương pháp làm thế nào để chuyển hóa sự hờn giận, đem lại cái tình thương, phục hồi tình yêu và phục hồi cái hạnh phúc trong gia đình. Và trên cái cơ bản gia đình đó, chúng ta có thể đóng góp vào cái chuyển hóa, làm lành mạnh cho xã hội, đem lại hạnh phúc cho không những gia đình, cộng đồng mà cho xã hội nữa. Xin cảm ơn quý vị. các bạn trẻ có mặt ở đây hôm nay, tôi xin giới thiệu cái tác phẩm mới nhất của tôi là Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Lý Tưởng. Cuốn sách này đã được xuất bản ở bên Pháp. Ở Việt Nam thì chúng tôi đang xin xuất bản. Trong khi chờ đợi thì quý vị có thể lên mạng của Làng Mai và in nó xuống để đọc. Và nếu các bạn muốn có một cái món quà để tặng cho người yêu, quý vị có thể in bản và tặng cho người ấy. Đây có ai có cuốn đó không? Cái quầy sách ra ngoài có thể có còn một vài quyển đó. Đây là cái cuốn Tuổi Trẻ, Tình Yêu, Lý Tưởng, nó chỉ có 100 trang thôi. Và hồi nãy tôi có nói đến hai cái cuốn sách mà hai cái ông tỷ phú ở bên Mỹ đã đọc sơ sài hết đó, là cuốn An Lạc Từ Bước Chân và Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức. Hiện bây giờ hai cuốn đó có bằng tiếng Việt ở đây, quý vị có thể đọc thử xem là những ông già giàu kia đã tìm được cái nguồn an ủi nào trong hai cuốn sách đó. Các thầy và các sư cô có tụng bài Con Về Nương Tựa Bụt không? Các thầy và các sư cô Làng Mai sẽ sướng tụng bài Con Về Nương Tựa Bụt, Người Đưa Đường Chỉ Lối Cho Con Trong Cuộc Đời.
Thank you.